Thank you. Và chúng ta nghe lời Chúa trong Phúc Âm Luca đoạn 15 từ câu 11 cho đến câu thứ 32. Nghe lại nói, một người kia có hai con trà. Người con thứ nói với cha: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài sẽ thuộc về con. Người cha chia gia tài cho hai con. Chẳng bao lâu sau đó, người con thứ thu tóm thu tất cả những gì thuộc về mình và lên đường đi phương xa. Ở đó anh tiêu xài phung phí tài sản của mình và sống rất phóng đạt. Sau khi anh đã tiêu sạch mọi sự mình có, cả xứ gặp phải một nạn đói rất trầm trọng và anh bắt đầu lâm vào cảnh túng thiếu. Anh xin đi làm thuê cho một người cảnh xứ. Người ấy sai anh ra đồng chăn heo. Anh ao ước được lấy vỏ đậu của heo ăn để ăn cho no, nhưng người ta không cho. Bây giờ anh mới giác ngộ và nói: bao nhiêu người làm thuê ở nhà cha ta có cơm bánh ăn không hết, còn ta ở đây lại bị chết đói thế này. Ta sẽ đứng dậy trở về với cha ta và thưa với cha rằng: thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha, con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Xin cha cho con được như một người làm thuê của cha. Đoạn anh đứng dậy và trở về với cha. Trong khi anh còn ở đằng xa, người cha đã trông thấy và động lòng thương xót. Ông chạy đến ôm lấy anh và hôn anh. Người con em nói với cha: thưa cha, con đã phạm tội với trời và với cha, con không xứng đáng được gọi là con của cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ của ông: hãy mau mau lấy áo choàng tốt nhất mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu, hãy lấy giày mang vào chân cậu, và hãy bắt một con bò mọc làm thịt để chúng ta ăn mừng. Vì con của ta đây tưởng đã chết mà bây giờ còn sống, tưởng đã mất mà bây giờ tìm lại được. Thế là họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ở gần đến nhà và nghe tiếng đàn ca nhảy múa, anh gọi một đầy tớ đến và hỏi xem trong nhà có chuyện gì. Người ấy đáp: em cậu vừa trở về, cha cậu đã bắt bò con mập làm thịt vì thấy cậu ấy trở về bình an mạnh khỏe. Người con cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Vì thế cha anh đi ra và khuyên anh. Nhưng anh trả lời và nói với cha anh: cha xem đó, bao nhiêu năm nay con phục vụ cha, con không bao giờ làm trái lệnh cha, nhưng chưa bao giờ cha cho con một con dê con để con vui vẻ với bạn bè. Nhưng khi thằng con ấy của cha, đứa đã phung phí gia tài của cha với phường đi điếm, trở về thì cha làm thịt bò con mập ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh: con ơi, con luôn luôn ở với cha, tất cả những gì của cha là của con. Nhưng bây giờ chúng ta nên làm tiệc ăn mừng và vui vẻ, vì em con đây đã chết mà bây giờ lại sống, đã mất mà bây giờ đã tìm lại được. Amen.
Kính thưa quý mạnh chị em, tựa đề của bài giảng hỏi rằng người cha ở đâu rồi? Đây là một câu hỏi đem lại nhiều trăn trở về nhiều khía cạnh trong đời sống. Đây không phải là câu hỏi xem thường người cha, mà là thật ra là một cái sự quý trọng vai trò của người cha. Vai trò đó quan trọng đến nỗi chúng ta sẽ hỏi rằng người cha hiện tại đang ở đâu. Câu chuyện kinh thánh mà chúng ta vừa mới được nghe đọc về người con trai ngoan đàn trong Luca đoạn 15 là câu chuyện nổi tiếng của Chúa Giêsu kể về một người cha. Thì khi nghe câu chuyện này, nhiều người suy nghĩ đến cái việc của người con ngoan đàn trở về với cha mình, hay là người con ở trong nhà lạc mất cha mình rồi được mời để bước vào vui trong gia đình. Nhưng ít ai để ý đến vai trò người cha. Chúng ta tưởng tượng rằng nếu người con trở về mà không có người cha ở đó thì sao? Nếu người cha bận rộn đi casino hay làm chuyện gì đó thì người con trở về cũng không có gặp ai. Vì vậy chúng ta muốn nói đến vai trò người cha rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta hiện tại và ở trong mối liên hệ của chúng ta đối với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nói ngay, cái câu hỏi người cha đâu rồi là một cái thực trạng đáng báo động của xã hội chúng ta đang sống. Vì sự vắng mặt của người cha là điều nó ảnh hưởng rất lớn tại các gia đình tại nước Mỹ này. Người ta tính rằng ở tại Mỹ thì cứ 4 trẻ em thì có 1 trẻ em lớn lên trong gia đình không có sự hiện diện của cha mình. Có nghĩa là khoảng 20 triệu trẻ em đang lớn lên trong sự trống vắng người cha trong gia đình. Và sự vắng mặt này có thể do thời cuộc, do ly hôn, do cha qua đời hay là bỏ rơi gia đình. Ôn lại tôi thấy thời niên thiếu của tôi lớn lên thì cũng không có người cha ở gần. Vì khi tôi lớn lên thì ba tôi đi tù cải tạo. Rồi khi ba tôi về thì tôi đã đi xa rồi. Rồi khi gặp lại thì ba tôi không còn khỏe nữa. Cho nên cái sự vắng bóng của người cha tôi bắt đầu cảm nhận được nó ảnh hưởng đến với mình là như thế nào. Nên điều mà nước Mỹ nói đến không phải là sự vắng mặt thể chất của người cha, nhưng mà là sự vắng mặt về cảm xúc. Và đây có thể là điều nghiêm trọng hơn. Tại vì có nhiều gia đình có người cha ở nhà, nhưng mà người cha vắng mặt về phương diện tình cảm, có nghĩa là không có gần gũi con cái, không hiểu được con cái, và không có mối liên hệ giữa cha con. Người cha có thể quá bận rộn trong công việc làm, lạm dụng quyền uy của mình, hay chỉ đơn giản là lạnh nhạt, xa cách và không nuôi dưỡng cái mối liên hệ với con của mình. Và chúng ta biết rằng tất cả những chuyện này không phải chỉ qua đi, nhưng nó để lại một cái hậu quả nhiều mặt đối với con cái. Về mặt tâm lý thì các trẻ em lớn lên, các em cảm thấy rằng mình bị bỏ rơi, đi đâu cũng thấy mình bị bỏ rơi. Các em tự ti, dù giỏi đến đâu thì cũng thấy giống như là mình không bằng bạn của mình. Và các em lại có thể nổi giận bất ngờ là tại vì cái tâm lý này, các em không có kiểm soát được những cảm xúc của mình. Và ta thấy rằng những người không có cha ở gần ảnh hưởng đến việc học, tại vì các em rất là dễ bỏ học, hay là các em trong trường thì thường bị kêu kỷ luật. Về phương diện xã hội, với những người con không lớn lên gần với gương của người cha thì rất là dễ rơi vào ở trong nghiện ngập, phạm pháp hay là bạo lực. Về đời sống đạo đức thì thiếu hình mẫu của người cha sẽ khiến cho trẻ em không có định hướng được cho đời sống của mình. Và xã hội có một cái khuynh hướng nào thì các em chạy theo khuynh hướng đó. Cho nên chúng ta thí dụ, các em lớn lên thì thường suy nghĩ giống như bạn bè, giống như phim ảnh, nghĩ rằng thí dụ các em trai thì thấy những bạn gái là những người mà mình phải chiếm hữu, chứ không có học biết tôn trọng quý mến là như thế nào. Và chúng ta tưởng là nếu một trong cái xã hội mà có rất là nhiều người cảm thấy giống như đối với phái nữ như vậy, thì chúng ta biết nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đối với tất cả những cái công việc khác, sinh hoạt khác của xã hội. Và vì vậy có một thực tại trầm trọng là vai trò của người cha mỗi ngày một lu mờ. Người ta không còn thấy hình ảnh của người cha nữa. Nó biểu hiện qua hai việc chính là chính truyền thông đó dìm hình ảnh của người cha. Nghe trong nhiều thập niên sau này, những phim ảnh, truyền hình và quảng cáo thường vẽ những cái hình ảnh rất là tiêu cực về người cha. Người cha một là vụng về, ngốc nghếch, chuyện gì cũng làm hư hết. Không có hiểu được ý của vợ, của con, hay là rất là lạc hậu. Hay là người cha là hình ảnh rất là thừa ở trong gia đình. Người cha không có tiếng nói, chỉ làm nền để người mẹ phải lo hết mọi chuyện mà thôi. hay là hình ảnh của người cha là hình ảnh rất là độc đoán, khó tính, lưu ra lệnh cho con cái, không có lắng nghe và không có thể hiện tình cảm. Và những điều này vô hình khiến cho cái cuộc sống của mọi người, suy nghĩ của mọi người nghĩ rằng thật ra người cha không có quan trọng. Quý vị biết không, Hội Thánh mà tổ chức lễ mẹ đó là tự nhiên cái không khí nó cảm động, nó ấm cúng rồi muốn làm nhiều chuyện cho mẹ, phải không? Tới hồi lễ cha không biết làm gì, không biết nói gì với những người cha. Và như vậy người ta đầu đặt câu hỏi rằng người cha có cần thiết không. Cái phong trào nữ quyền giúp cho người phụ nữ được tôn trọng thì đó là điều tốt, nhưng mà chính cái suy nghĩ đó dần dần nghĩ rằng ủa đâu cần người cha đâu, có rất là nhiều người mẹ có thể một mình lo cho con được, và đâu cần các ông đâu, cần các ông ở đâu đó chứ còn không có trách nhiệm đối với gia đình nữa. Mà quý vị phải biết rằng trong những gia đình đơn thân đó thì thường 80% các em hơn là ở với mẹ chứ không phải ở với cha. Rồi khi kỹ thuật các mạng xã hội mạnh đó thì các em bắt đầu nhìn vào trong những cái phim ở trong TikTok là gương mẫu của mình, vì không còn hình ảnh cái gương mẫu của người cha nữa. Thứ ba, chúng ta nói rằng chúng ta hỏi hình ảnh người cha ở đâu không phải chỉ vì người cha không có mặt ở gia đình, không có bày tỏ được tình cảm trong gia đình, mà còn một cái hiện tượng gọi là hiện tượng thoái vị của người cha. Thoái vị là cái chữ mà người ta gọi một vị vua rời bỏ ngai vàng của mình. Và khi áp dụng vào vai trò người cha đó thì thoái vị là nói đến cái việc rút lui ra khỏi những trách nhiệm mà Chúa giao cho người cha. Thì ở trong lịch sử của nước Anh thì chỉ có một vị vua thoái vị, ông đó là vua Edward thứ 8. Thì khi ông lên làm vua đó thì ông nhất định lấy một phụ nữ Mỹ đã ly dị chồng 2 lần rồi, thì thời đó là không được, thì ông phải chọn một trong hai, và vua Edward thứ 8 quyết định thoái vị vì tình yêu, không? Thì ông không còn làm vua nữa, ông giao chức vua cho một người khác, và từ đó thì mới có cái dòng của nữ hoàng Elizabeth, và cho tới bây giờ là tại vì một dòng vua thoái vị. Nhưng mà chuyện đáng buồn ngày nay có nhiều người cha thoái vị không phải vì tình yêu gia đình, mà tình yêu ở đâu đó. Có nhiều người cha thoái vị nghĩa là không có nhận trách nhiệm vì yêu casino hơn là con cái, bị cột vào trong rượu chè và trong những thú vui khác. Và điều này không phải không ảnh hưởng đến trong Hội Thánh, tại vì nhiều người cha ở trong Hội Thánh thì nghĩ rằng để mấy cái chuyện thuộc linh đó là cho mấy bà lo, cho Hội Thánh lo, còn mấy ông lo những chuyện quan trọng khác mà không biết là chuyện gì. Và tại sao người đàn ông, người cha lại thoái vị như vậy? Người ta nói đến vết thương từ cha mình. Nếu chúng ta để ý rất là nhiều ông thật ra lớn lên cũng ở trong hoàn cảnh thiếu gương mẫu của người làm cha, và có những cái chuyện không có tốt được lặp đi lặp lại. Có nghĩa là những người lớn lên không có cha mình thì không có nghĩ rằng nếu mà cha không có nói chuyện với mình thì mình cũng đâu cần nói chuyện với lại con cái của mình. Nhưng mà đối với Kinh Thánh thì chúng ta biết rằng không phải chỉ vì những cái vết thương tâm lý nào đó mà thôi, nhưng mà Kinh Thánh nói là đó là vì tội lỗi và những đổ vỡ của đời sống. Nghĩa là khi các ông chạy theo dục vọng, chạy theo sự kiêu ngạo, chạy theo sự sợ hãi, chạy theo mặc cảm thì trở thành những cái người muốn trốn trách nhiệm, và đó là tội trước mặt Chúa. Và những cái hậu quả đó đã ảnh hưởng lên, khiến cho nhiều con cái lớn lên thì không chắc mình là ai, không biết là mình sẽ sống theo hướng nào, và lúc nào cũng cảm thấy không có an toàn khi sống ở trong xã hội. Tại vì các em lớn lên không có được hình ảnh của người cha bảo vệ mình, gia đình mất đi những trụ cột về sự vững vàng, sự hướng dẫn, và xã hội chứng kiến gia tăng của tội phạm vị thành niên, của nghèo đói, của vô gia cư, và đổ vỡ các mối liên hệ. Hội thánh thì thiếu hụt những người nam lãnh đạo thuộc linh. Nhưng mà trước khi chúng ta nói với nhau về vai trò của người cha trên đất nhiều hơn, thì chúng ta cần nhận ra cái sự thật rất là quan trọng này. Đó là tình trạng thiếu vắng người cha trong gia đình, nó tương tự giống như hình ảnh của nhân loại khi thiếu vắng hình ảnh của người cha thiên thượng. Tại vì sự xa cách Đức Chúa Trời, Đấng là cha yêu thương, dạy dỗ và hướng dẫn mình đó, thì nó đem lại cho con người nam lẫn nữ những cái hậu quả rất là lớn. Đó là tâm linh của chúng ta có cái sự trống vắng. Con người không có chắc mình là ai, không có biết là mình được tạo dựng bởi hình ảnh của, theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, mà nghĩ mình có thể đến từ đâu đó một cách tình cờ. Và vì vậy điều này nó dẫn đến một cái cảm giác trống rỗng, bị bỏ rơi, lạc lõng, và một cái sự mồ côi thuộc linh. Đẩy con người rất là dễ để tuyệt vọng, để trầm cảm hoặc là nổi loạn. Rất là nhiều người mất phương hướng sống khi không còn hiểu biết được ý muốn của Chúa, và Chúa thì con người đánh đổi những cái chuyện tốt để làm ra những chuyện chóng qua và có hại. Nó đem đến sự rạn nứt giữa người với người khi thiếu người cha yêu thương tha thứ. Thì người rất là nhiều người lớn lên mất đi khả năng yêu thương và tha thứ. Người ta bắt đầu bạo lực nhiều hơn, bất công nhiều hơn, và cảm thấy giữ lòng hận thù giống như là chuyện đáng hận gì vậy. Người ta đánh đi, mất đi tiêu chuẩn đạo đức, tại vì không còn cái chuyện đúng và sai. Thời này có nhiều người nói rằng thiện và ác thì nó tương đối thôi, và nó dẫn con người sống đến những cái chuyện rất là lệch lạc. Cho nên đây là điều chúng ta cần phải thấy, cần phải giật mình, cần phải đau buồn, nhưng mà cũng hy vọng. Vì biết là những cái khó khăn mà chúng ta gặp đó, những cái thiếu khả năng yêu thương và tha thứ đó, nó đến từ việc trống vắng mối liên hệ với người cha thiên thượng. Và vì vậy khi chúng ta trở lại với người cha thiên thượng thì chúng ta có hy vọng để có thể giải quyết, để có thể được rịch lành những chuyện đó. Giống như câu chuyện Kinh Thánh mà chúng ta được đọc, khi chúng ta ý thức được điều đó và thưa với Chúa rằng là: Chúa, con đã phạm tội với trời và với cha, thì khi chúng ta nhận biết được điều đó thì nó sẽ có sự thay đổi rất là lớn. Khi người con đến với người cha là Đức Chúa Trời như vậy, thì Ngài sẽ không có hình phạt chúng ta, mà chính đó là cái cánh cửa mở ra để chúng ta tiếp nhận sự tha thứ, sự bảo bọc, sự vỗ về, sự phục hồi của người cha là Đức Chúa Trời chúng ta. Khi chúng ta nối kết lại với Chúa thì Chúa sẽ đem lại cho chúng ta sự chữa lành tâm linh sâu xa. khi người con được cha mình tha thứ thì người con đó có thể hồi phục khả năng tha thứ người khác. Khi người con cảm nhận được sự quý yêu của cha mình thì người đó có thể phục hồi khả năng yêu thương những người con, vợ và những người thân quen. Và khi người con trở về với cha của mình thì cái lòng trách nhiệm đó, nó được nhen trở lại. Người cha không còn trốn tránh vai trò của mình, nhưng cảm thấy đây là cái chỗ đứng thiêng liêng mà Chúa đặt mình giữa những cái hoàn cảnh đổ vỡ và xáo trộn. Cho nên chúng ta rất là vui vì biết rằng Chúa có đang cảm động nhiều người đang trong vòng chúng ta điều đó. Có những cái đợt vừa rồi đó, nhiều lúc tôi thấy nó xuất phát từ cái chuyện nhà thờ dột thôi, và nhà thờ có chuột. Tự nhiên có mấy ông nói rằng cái chuyện này không có thể để yên được, cho nên mấy ông sẵn tà áo giúp cho cái việc dột của nhà thờ. Và mấy ông trở thành, tự nhiên trở thành chiến sĩ diệt chuột. Mà quý vị biết không, khiến cho khi mấy ông trở lại mà giúp cho nhà thờ không có dột đó, thì tự nhiên nó gần nhau và nâng đỡ với nhau một cách rất là đặc biệt. Và có một chuyện rất là ngạc nhiên, rất là vui mừng, vì một cái chỗ mà thường các ông chạy trốn, đó là giờ nhóm của Nguyễn Cô Thánh. Thường các ông làm những chuyện rất là oai, chứ một dịp cầu nguyện thì để các bà cầu nguyện. Mà chúng ta thấy những người đàn ông đã đến bây giờ cầu nguyện, tôi rất là cảm động. Tại vì Kinh Thánh nói rằng ai mà quỳ gối trước mặt Chúa thì có thể đứng thẳng lưng với con người, còn những người đứng sổng lưng trước mặt Chúa không có cầu nguyện thì sẽ quỳ gối với dư luận, với cám dỗ. Cho nên sức mạnh thật sự của người làm cha là gắn với Cha Thiên Thượng. Tôi xin Chúa cho điều đó sẽ được phục hồi trong vòng chúng ta, để gia đình có thể định hướng trở lại, để người cha sẽ trở thành tấm gương để hướng dẫn bằng đức tin và tình yêu thương. Nghĩa là nói một cách khác, khi người cha trở về với người cha trên trời thì cả gia đình đều bắt đầu được chữa lành và được hồi phục. Và trong rất là nhiều trường hợp, chính từ trong gia đình được phục hồi thì xã hội mới có thể đổi mới được. Cho nên kính thưa quý ông bà chị em, nếu hôm nay chúng ta cảm nhận được ở trong lòng mình có một khoảng trống vì từng thiếu vắng người cha, hay chính mình là người cha đã từng vắng mặt, thì chúng ta đừng dừng lại với cái sự hối tiếc. Chúng ta hãy trở về với người cha thiên thượng là đấng không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Chúa nói rằng những người chạy đến với Ngài thì Ngài sẽ không bao giờ bỏ qua. Chúa sẵn sàng chạy ra để đón chúng ta trở về, giống như hình ảnh của người cha trong Luca 15. Khi chúng ta mở lòng ra với Chúa thì không những Chúa chữa lành cho chúng ta, chữa lành những vết thương sâu kín trong lòng chúng ta, mà ban cho chúng ta một cái sức để làm lại từ đầu. Từ đó thì những người đàn ông có thể bắt đầu hàn gắn lại những điều có cần ở trong nhà và trong xã hội, trong đất nước. Tôi hiểu và cũng kinh nghiệm rằng nhiều lúc Chúa cho chúng ta bắt đầu bằng một chuyện có vẻ rất là nhỏ, và sau khi cầu nguyện thì chúng ta nói lời xin lỗi, nói lời cảm thông đối với người con đã từng thiếu hình ảnh của chính mình. Mình đã không làm gương cho con mình, đã không hướng dẫn con mình kịp thời khi nó lớn lên, khi nó có bạn gái, khi nó có bạn trai. Tại vì chúng ta đang bận rộn, tâm hồn chúng ta đã bỏ vào đâu đó. Nhưng khi chúng ta đến với Chúa thì chúng ta có lại khả năng đó. Cho nên nguyện Chúa cho chúng ta ngày hôm nay trong ngày lễ từ phụ, thì chúng ta nhìn biết được một vết thương rất lớn của các gia đình và xã hội, cũng như thấy hy vọng rất lớn của chúng ta, đó là chúng ta có thể trở về với Chúa, sống trong nhà của Chúa, để từ đó Chúa chữa lành những và dùng chúng ta để nối lại những điều đã đổ vỡ. Vì chúng ta học biết được người cha mà chúng ta có thể nương dựa, yêu thương và hiện diện của chúng ta. Amen. Phương hướng cuộc đời của mình và chúng ta lạc lối, thì thưa quý vị, đây là một cái giờ rất quý, tại vì Chúa muốn kêu gọi tất cả chúng ta trở về với chính Ngài là Cha của chúng ta. Quý vị có thể mở lòng ra thưa với Chúa một lời cầu nguyện lặp lại theo sự hướng dẫn của tôi. Quý vị lặp lại trong lòng. Nếu quý vị có đức tin đó thì Đức Chúa Trời có thể lắng nghe lời cầu nguyện của quý vị. Quý vị có thể thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, bây giờ con hiểu được đời sống của con
câu rõ phương hướng. Và chạy theo nhiều điều không cần thiết là vì con đã xa cách Chúa. Chúa ơi, vô tình hay cố ý con đã làm những điều tổn hại đến những người chung quanh vì sự vắng mặt của con, vì sự giải quyết không đúng của con, và vì những tổn thương thiếu vắng trong lòng của chính con. Cho nên thưa Chúa, con muốn trở về với Ngài. Xin Chúa tiếp nhận con. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của con. Và xin Chúa cho con được làm con trong nhà của Ngài bắt đầu từ đây. Con chưa hiểu hết mọi điều, nhưng con tin rằng khi con trở về với Chúa là đấng tạo dựng con, là đấng đã hy sinh để tha thứ cho con trên thập tự giá, thì con sẽ được chính Chúa chữa lành. Xin ban ơn cho con điều này. Xin giúp cho con có đức tin để có những bước đổi mới trong cuộc đời của con, của gia đình con và giữa vòng xã hội mà Chúa đặt để con. Con cảm ơn Chúa hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Để Chúa, chúng con đến với Chúa và cảm ơn Chúa vì ngày hôm nay và về câu chuyện mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng con. Chúng con biết rằng không phải chúng con chỉ cần trở về với nhà của Chúa mà thôi, mà là con cái của Chúa, chúng con phải biết sống gần với Ngài, phải có cuộc đời cầu nguyện với Chúa. Còn nếu không thì chúng con cũng sẽ sống ở trong nhà thờ và xa cách Chúa, xa cách những người khác, và trở thành những người thoái vị, những người đùn đẩy những trách nhiệm thuộc linh, đạo đức và những điều khác cho những người chung quanh mà mình không có sự tự tin, không có niềm vui, không có sự sẵn sàng để đứng lên. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng con đừng tiếp tục bị cái ảnh hưởng đó đè nặng trên chính mình. Xin Chúa cảm động chúng con mỗi người mỗi khác, thì chúng con có thể nhận lại trách nhiệm thiêng liêng từ nơi Chúa. Giống như một vị tướng cầm lại được gươm của mình giữa chiến trận này, để nhìn biết rằng Chúa đặt chúng con ở một chỗ rất là thiêng liêng giữa chiến trận này, và Chúa không muốn chúng con vội đầu hàng với những khó khăn. Chúa không muốn chúng con bỏ cuộc giữa những đổ vỡ. Nhưng chúng con xin Chúa cho chúng con vì cớ ơn của Chúa, sức của Chúa, lời dạy của Chúa, Thánh Linh của Ngài, mà chúng con sẽ được đổi mới mỗi ngày trong ý định tốt lành của Chúa, giữa vòng nhỏ bé của gia đình mình và rộng hơn với bạn bè và việc làm, xã hội, hội thánh. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin ở với tất cả các ông trong hội thánh, xin ở với tất cả các gia đình trong hội thánh, và đổ ơn của Ngài giống như lời của Chúa hứa. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ.